Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình việc Liên hiệp châu Âu thông qua đạo luật Magnitsky sẽ ảnh hưởng gì đến Việt Nam. Tiếp theo là câu chuyện về ngành trồng hoa nghệ Tây để lấy nhụy làm gia vị ở Kashmir. Kế đến là phóng sự trẻ em đường phố ở Sài Gòn trong đêm Noel. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 7 tháng 12, Hội đồng Liên hiệp châu Âu EU đã thông qua một quyết định mang tính bước ngoặt, lần đầu tiên thiết lập khuôn khổ trừng phạt nhân quyền toàn cầu, còn gọi là đạo luật Magnitsky, nhằm chế tài các cá nhân và những tổ chức vi phạm và xâm hại nhân quyền nghiêm trọng trên toàn thế giới thông qua việc đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh. Tên đầy đủ của đạo luật mới này tạm dịch ra tiếng Việt là cơ chế của Liên minh châu Âu về trừng phạt vi phạm nhân quyền toàn cầu. Việc thiết lập đạo luật này là một phần trong kế hoạch hành động của Liên minh châu Âu về nhân quyền và dân chủ cho giai đoạn 2020-2024 đã được Hội đồng EU thông qua vào tháng trước. Quyết định có tính đột phá này của Liên minh châu Âu được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Liên Hiệp Quốc thông qua tuyên bố quốc tế về nhân quyền, còn được gọi là ngày nhân quyền 10 tháng 12-2048-10 tháng 12-2020. Kế hoạch hành động này là một cơ hội để phục hồi hoạt động nhân quyền và dân chủ của chúng ta, EU cho biết trong một thông cáo vào ngày 9 tháng 12. Thông cáo viết, việc thiết lập đạo luật trừng phạt nhân quyền của EU là một biện pháp hữu hình khác sẽ giúp tăng cường hơn nữa hành động tập thể của chúng ta về nhân quyền. EU cho biết các vi phạm và xâm hại nhân quyền nghiêm trọng đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới với mức độ thường xuyên mà thủ phạm không bị trừng phạt. EU cho biết đã lên danh sách hơn 200 cá nhân và thực thể vi phạm hoặc lạm dụng nhân quyền và sẽ sử dụng các biện pháp trừng phạt theo đạo luật mới này như một công cụ để giải quyết các vi phạm và xâm hại nhân quyền, song song với các công cụ khác là đối thoại chính trị và quan hệ đối tác đa phương. Ông Vũ Quốc Dũng, giám đốc điều hành của tổ chức nhân quyền VETO, mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền có trụ sở ở Đức, cho VOA biết thêm một số thông tin về đạo luật của EU về trừng phạt vi phạm nhân quyền toàn cầu.
Và với cái thủ tục này thì 27 quốc gia thành viên của khối Liên minh Âu Châu có thể chế tài bất cứ cá nhân hay là tổ chức nào vi phạm nhân quyền ở trên toàn thế giới. Cái thủ tục mới này nó dự trù có 3 cái biện pháp chế tài đối với lại những cái thủ phạm. Đó là phong tỏa tài sản của các thủ phạm, cấm thủ phạm nhập cảnh vào các quốc gia Liên minh Âu Châu, cấm chuyển tiền cho các thủ phạm. Và như thế thì ngoài các cá nhân thì 27 quốc gia của Liên minh Âu Châu có thể phong tỏa tài sản của các cái tập thể như là chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp và ngân hàng. Cái điều mà chúng ta cần hiểu đó là những cái đối tượng của cái kế hoạch hành động cho nhân quyền và dân chủ của Liên minh Âu Châu, nó là những cái thủ phạm với 12 cái tội danh nằm trên cái danh sách mà đáng bị chế tài. Thì chúng ta có thể chia cái danh sách này thành ra là hai nhóm. Cái nhóm thứ nhất là gồm có các cái tội ác và thủ phạm đương nhiên là bị chế tài, như là các cái tội ác về diệt chủng, tra tấn, có hành vi đối xử hay là trừng phạt dã man vô nhân đạo hay là hạ thất nhân phẩm, hoặc là cái tội ác chống nhân loại, cái tội giết người phi pháp, cái tội là bắt và giam giữ độc đoán. Đó là thuộc cái nhóm thứ nhất. Cái nhóm thứ hai thì các cái thủ phạm bị chế tài nếu mà để cái hành vi vi phạm nhân quyền sau đây nó xảy ra một cách trầm trọng, nó rộng khắp hay là có hệ thống, nó liên quan đến các cái tội buôn bán nô lệ, bắt người đi mất tích, buôn người, bạo lực tình dục, vi phạm cái quyền tự do hội họp ôn hòa, vi phạm cái quyền tự do ngôn luận, vi phạm cái quyền tự do tôn giáo. Thì trong cái thủ tục mới của EU này thì nó sẽ không có bao gồm các cái tội tham nhũng như là trong luật Magnitsky của Hoa Kỳ, Canada hay là Anh hay là Úc.
Ông Vũ Quốc Dũng nêu nhận định về ý nghĩa của đạo luật Magnitsky của EU đối với phong trào hoạt động nhân quyền ở Việt Nam.
Thì chúng ta cần biết rằng là cái khối Liên minh Âu Châu nó thông qua cái kế hoạch hành động cho nhân quyền và dân chủ với lại một cái đồng thuận tuyệt đối để mà bày tỏ cái quyết tâm chống vi phạm nhân quyền. Với cái thủ tục mới bây giờ thì sẽ không có một cái thủ phạm nào trên toàn thế giới có thể an tâm được nữa, là bởi vì 27 quốc gia Liên minh Âu Châu sẽ liên kết với lại Hoa Kỳ, Canada, Anh và Úc để mà đan một cái màng lưới chế tài nó rộng khắp thế giới. Chúng tôi nghĩ rằng là cái tín hiệu của Liên minh Âu Châu sẽ làm cho giới hoạt động nhân quyền tại Việt Nam càng thêm tin tưởng vào cái chính nghĩa nhân quyền phổ quát, trong đó mọi quốc gia đều phải có nghĩa vụ là chống vi phạm nhân quyền ở bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới. Thì lâu nay chúng ta biết rằng là kẻ vi phạm nhân quyền càng ngày họ càng lộng hành và không có bị trừng phạt, cho nên cái giới hoạt động nhân quyền đã bày tỏ sự thất vọng về cái hệ thống bảo vệ nhân quyền quốc tế. Họ cho rằng là những cái biện pháp đối phó quá là nhiều khê và không có hữu hiệu. Thì với cái kế hoạch hành động cho nhân quyền và dân chủ của khối Liên minh Âu Châu và các cái đạo luật Magnitsky ở các nước khác, thì giới hoạt động nhân quyền Việt Nam sẽ có trong tay một cái phương tiện rất là tốt để mà bảo vệ nhân quyền. Có nhiều khi các cái thủ phạm họ không có chịu hiểu một cái ngôn ngữ nào khác hơn là cái chế tài quyền lợi của chính cái bản thân họ.
Từ Hà Nội, nhà hoạt động nhân quyền Trần Bang nói dưới VOA.
Liên minh châu Âu mà ra được cái đạo luật mà Magnitsky tức là áp dụng cho những người mà thuộc cái bộ máy cầm quyền ở các nước mà khi vi phạm nhân quyền thì sẽ bị chế tài. Cái điều đó theo tôi thì nó rất là tốt cho cái phong trào nhân quyền ở Việt Nam. Bởi vì từ trước nay là Việt Nam đã ký rất nhiều cái công ước về nhân quyền, ví dụ như là cái tuyên ngôn quốc tế nhân quyền hay là cái bộ luật nhân quyền quốc tế, đặc biệt là cái luật về cái công ước về quyền dân sự và chính trị và cái công ước về quyền về văn hóa kinh tế. Đấy, và cái công ước chống tra tấn là mới nhất ký, tôi nhớ không nhầm thì là khoảng 2014. Thế nhưng mà thực chất ấy thì các nhà cầm quyền Việt Nam họ không có thực hiện, họ coi như là chỉ ký và hàng năm mà báo cáo là họ thực hiện tốt, nhưng mà thực sự thì cái nhân quyền Việt Nam thì là không có. Ví dụ như bây giờ cái quyền lập hội thì ngay cả ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, ông hôm qua ông phát biểu trên báo chí ấy, ông nói là sẽ không để cho hình thành các tổ chức đối lập, tức là cứ một cái tổ chức nào mà xã hội dân sự nào độc lập mà khác với cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản hay khác cái việc mà họ không khống chế được ấy, là họ có thể là dựng lên một vụ án và họ bắt đi tù. Ví dụ như là chẳng hạn như nhóm Hiến pháp năm 2018 chẳng hạn, hay là Hội Anh em Dân chủ năm 2017 hay 2016, thì là cái Liên minh Việt Nam chẳng hạn, chỗ ông Lưu Vinh chẳng hạn, thì tất cả những cái, hay là gần đây là cái Hội Nhà báo Độc lập, thế rồi hoặc là Nhà xuất bản Tự do, hay là những người biểu tình chống luật đặc khu, luật an ninh mạng năm 2018 bị đi tù chẳng hạn, hay là hiện nay rất nhiều cái blogger hoặc là facebooker bị bắt. Đấy, thì nó thể hiện rằng là cái quyền tự do lên tiếng của họ là không được nhà cầm quyền Việt Nam tức là để cho họ tự do mà còn bắt bớ họ, đưa họ vào tù và ghép họ vào những cái tội rất là phi lý. Thế thì chỉ có phải áp đặt cái luật để trừng phạt những quan chức chịu trách nhiệm cụ thể, tên tuổi và chức vụ địa vị, để khống chế họ trong vấn đề họ đi ra nước ngoài hoặc là tài khoản của họ hoặc là nhiều vấn đề khác nữa, thì may ra cái việc tôn trọng tự do nhân quyền ở Việt Nam mới được thực hiện. Dạ. Thì nếu mà có cái đấy thì quá tốt. Và
giới hoạt động nhân quyền Việt Nam tin rằng đạo luật Magnitsky của Liên minh châu Âu và các nước, bên cạnh việc tăng cường vận động quốc tế, sẽ là một công cụ hữu hiệu để thúc đẩy phong trào dân chủ và nhân quyền trong nước. Vào năm 2012, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật Magnitsky toàn cầu, đặt theo tên của một người Nga bị chính quyền giam cầm, và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lúc ấy đã ban hành đạo luật này vào ngày 21 tháng 12, 2016. Một đạo luật tương tự được Quốc hội Canada thông qua vào tháng 10, 2017, và Anh cũng đã giới thiệu đạo luật này vào tháng 7, 2020. Australia dự kiến sẽ đưa dự luật này ra Quốc hội vào năm sau. Ông Vũ Quốc Dũng chia sẻ rằng đạo luật Magnitsky của Liên minh châu Âu được xem là một cơ hội mà cũng là một thách thức cho các nhà tranh đấu nhân quyền về chuẩn mực hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả.
Chúng tôi thì biết rằng cái việc làm hồ sơ đề nghị chế tài nó không phải là đơn giản, vì nó đòi hỏi phải thu thập rất nhiều những cái bằng chứng xác đáng. Theo cái thông tin của chúng tôi nhận được thì đối tượng của cái việc chế tài là những cái người đầu sỏ, cho nên cần phải chứng minh cái trách nhiệm hình sự của họ trong cái chuỗi chỉ huy. Vì thế, cái giới nhân quyền Việt Nam cần phải được huấn luyện về kỹ thuật điều tra cũng như là làm hồ sơ cho nó đúng thủ tục. Chúng tôi xem những cái luật và thủ tục chế tài mới này như là một cái thử thách về cái cách làm việc hữu hiệu của giới hoạt động nhân quyền Việt Nam. Còn riêng đối với tổ chức VETO là mạng lưới những cái người bảo vệ nhân quyền, thì chúng tôi rất mừng khi có thêm một cái phương tiện hoạt động, và khi thấy rằng là Liên minh Âu Châu tỏ ra dấn thân hơn trong cái việc bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới, nhất là trong một cái giai đoạn mà cái tình hình nhân quyền đang xuống dốc như là hiện nay. Cùng với lại các cái tổ chức nhân quyền khác, thì chúng tôi sẽ vận động khối Liên minh Âu Châu cởi mở trong cái việc tiếp nhận hồ sơ và có những cái thủ tục làm hồ sơ nó khả thi và minh bạch. Đối với lại trường hợp Việt Nam thì tổ chức VETO chúng tôi sẽ nộp một số hồ sơ để mà thử cái thủ tục của cái kế hoạch hành động cho nhân quyền và dân chủ của Liên minh Âu Châu. Chúng tôi cần biết là Liên minh Âu Châu sẽ kết hợp cái kế hoạch hành động cho nhân quyền và dân chủ này với lại các cái hiệp định về đối tác và hợp tác, cũng như là với lại cái hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh Âu Châu và Việt Nam như thế nào. Thì một trong những cái mục tiêu vận động lâu dài là chúng tôi muốn là cái quyết định chế tài nó cần phải được thông qua bằng đa số, chứ không phải là bằng đồng thuận tuyệt đối nữa. Chúng ta biết rằng là hiện nay thì nếu mà có một quốc gia thành viên vì bất cứ một lý do nào đó mà bỏ phiếu chống, thì cái quyết định chế tài nó sẽ bị trì hoãn. Thì Liên minh Âu Châu cần phải bỏ cái lề luật bỏ phiếu cũ để vượt qua những cái cản trở này.
Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ thường xuyên lên tiếng về việc chính phủ Việt Nam vi phạm nhân quyền và kêu gọi Hà Nội phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm, những người bị bỏ tù chỉ vì lên tiếng ôn hòa bảo vệ các quyền căn bản của con người. Hôm 10 tháng 12, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra tuyên bố nhân ngày nhân quyền, nói hôm nay Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết luôn đoàn kết với những người tranh đấu cho quyền của họ và kêu gọi tất cả các quốc gia bảo vệ các giá trị nhân quyền mà chúng ta đều trân trọng. Cũng ngày nhân quyền Việt Nam năm nay, báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam có bài xã luận viết rằng ở Việt Nam, việc đảm bảo dân chủ nhân quyền luôn được khẳng định là một trong những mục tiêu hàng đầu. Cơ quan ngôn luận của đảng viết, đảng, nhà nước, chính phủ đã tạo mọi điều kiện để nhân quyền luôn thuộc về nhân dân, vì nhân dân. Tờ báo của đảng viết thêm, đảng có quan niệm hết sức khoa học đúng đắn khi đặt nhân quyền trong quan hệ biện chứng với độc lập dân tộc, với bản chất chế độ xã hội.
Thưa quý vị, từ nhiều thế kỷ qua, nông dân ở khu vực Kashmir thuộc vùng núi Himalaya sinh sống bằng nghề trồng hoa nghệ Tây để lấy nhụy. Nhưng sản lượng đã sụt giảm hàng năm do biến đổi khí hậu và ô nhiễm. Giờ đây, một giải pháp công nghệ cao đang giúp cải thiện sản lượng của một trong những loại gia vị đắt tiền nhất thế giới. Mời quý vị theo dõi câu chuyện sau đây với Hoàng Long.
Một biển hoa tím nở rộ trên những thửa ruộng được lên luống, trải rộng khắp khu vực Kashmir ở vùng núi Himalaya. Chúng sản sinh ra một loại gia vị quý như vàng, saffron. Vào cuối mùa thu, các gia đình trong khu vực với đa số dân là người Hồi giáo này chạy đua với thời gian để thu hoạch hoa nghệ Tây. Hầu hết saffron hay nhụy hoa nghệ Tây của vùng Kashmir được trồng ở Pampore, một thị trấn nhỏ nằm về phía nam của thủ phủ mùa hè của vùng này là Srinagar. Trồng hoa nghệ Tây là một quá trình tốn nhiều công sức. Trồng được hoa này thì cần phải có cái nóng của mùa hè và cái lạnh ẩm ướt của mùa đông. Khoảng thời gian thu hoạch chỉ kéo dài 2 tuần từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11. Những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em khom lưng tỉ mỉ hái những bông hoa mỏng manh và đặt chúng vào giỏ trước khi mang nông sản về nhà. Hàng ngàn bông hoa nghệ Tây chỉ thu được vài gram saffron, và để có được 1 kg gia vị này, phải thu hoạch hơn 150.000 bông hoa. Ở vùng Kashmir, thứ gia vị này vừa là niềm tự hào, vừa là nguồn sinh kế của nhiều người. Nó đã góp phần phát triển nền kinh tế và văn hóa địa phương của khu vực này suốt nhiều thế kỷ. Nhưng trong những năm qua, việc trồng hoa đã gặp phải những khó khăn do biến đổi khí hậu, hệ thống tưới tiêu kém và các giống hoa rẻ hơn nhập khẩu từ Iran. Xung đột hàng ngày ở khu vực tranh chấp, chia đôi quyền kiểm soát giữa Ấn Độ và Pakistan và được cả hai nước tuyên bố chủ quyền, cũng ảnh hưởng đến việc sản xuất và xuất khẩu saffron. Một ngày đầu tháng 11, Antaf Ahmad, một nông dân trồng saffron ở Kashmir, cầm cùi thu hoạch hoa nghệ Tây trên cánh đồng cùng với các thành viên trong gia đình. Mỗi người một cái rổ, họ tỏa ra khắp cánh đồng và hái những bông hoa tím mọc sát mặt đất. Ông Ahmad nói, sản lượng đã giảm dần trong những năm qua do biến đổi khí hậu và ô nhiễm. Lý do của sự sụt giảm sản lượng là do biến đổi khí hậu, các điều kiện thời tiết giống như hạn hán và ô nhiễm từ các nhà máy ở các làng lân cận, ông nói. Hồi trước chúng tôi thu hoạch saffron bằng những bao tải lớn, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ có thể thu hoạch bằng những túi nhựa nhỏ. Theo truyền thống, người ta dùng tay tách cánh hoa nghệ Tây màu tím để nhặt ra ba đầu nhụy màu đỏ thẫm. Những đầu nhụy này là một trong những loại gia vị đắt tiền nhất và được săn lùng nhiều nhất trên thế giới, còn được gọi là gia vị vàng. Những đầu nhụy nhỏ xíu, mỏng manh, sau đó được phơi khô ngoài nắng trước khi được bọc trong lớp vải cô tông và xuất đi khắp thế giới trong những hộp nhựa kín hơi. Để thúc đẩy trồng trọt và xuất khẩu saffron, giới hữu trách ở Kashmir đã thành lập một trung tâm chế biến gia vị công nghệ cao với mục đích nâng cao chất lượng và số lượng saffron được sản xuất. Tiến sĩ Khurshid Ahmad, một nhà khoa học tại Trung tâm Chế biến Gia vị Công nghệ Cao, nói nông dân có thể tiếp cận toàn bộ quy trình sản xuất saffron dưới một mái nhà tại cơ sở này, bao gồm tách nhụy, sấy khô, đóng gói và kiểm tra chất lượng gia vị.
All the solutions under one roof. They get their farmer produce, they get the
Họ có tất cả các giải pháp dưới một mái nhà, họ có nông sản của họ, họ có saffron được chế biến ở đây phục vụ mọi nhu cầu, bất cứ thứ gì họ cần, bất cứ việc gì họ làm, từng làm ở nhà theo truyền thống. Cơ sở này được lập ra cho mục đích đó, một giải pháp dưới một mái nhà cho những người nông dân, ông nói. Trong khi nhiều nông dân vẫn thích sử dụng các kỹ thuật hái và phơi khô saffron có từ hàng thế kỷ, một số người nói rằng công nghệ tại trung tâm chế biến đã giúp họ có được những sản phẩm chất lượng tốt hơn. Ghulam Nabi Ganier, một nông dân sử dụng các cơ sở tại trung tâm này, nói sau khi chế biến saffron ở đây, ông thấy trọng lượng tăng lên và màu sắc đẹp hơn. Trước đây, nông dân hết hứng thú trồng saffron và đã bắt đầu kiếm việc khác để làm. Giờ với các cơ sở này tại khu chế biến gia vị, nông dân bắt đầu hứng thú trở lại và hy vọng thu được lợi nhuận với việc tạo dựng thị trường gia vị, ông nói. Khắp thế giới, saffron được sử dụng trong nhiều sản phẩm khác nhau từ thực phẩm cho tới thuốc men và sản phẩm làm đẹp. 1 kg saffron có thể dễ dàng bán ở mức giá trong khoảng từ 3.000 tới 4.000 đô la. Tiến sĩ Khurshid Ahmad nói, quy trình chế biến saffron một cách khoa học giúp cải thiện cả chất lượng và số lượng của nó và sẽ cho phép người nông dân cạnh tranh tốt hơn trên thị trường toàn cầu. Ông nói, trước đây cứ 1 kg hoa thì người nông dân chỉ thu được 20 gram saffron. Giờ họ thu được 24 đến 25 gram. Vì vậy có sự cải thiện cả về số lượng lẫn chất lượng. Và phòng thí nghiệm thực hiện việc chứng nhận, họ có thể cạnh tranh khắp thế giới. Họ có thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Chứng nhận này sẽ được chấp nhận trên toàn thế giới. Ở Kashmir, saffron chủ yếu được cho vào kewa, một loại trà xanh ngọt pha chậm, tẩm các loại gia vị như quế, bạch đậu khấu và trang trí bằng hành nhân. Saffron cũng được sử dụng trong waswan, một bữa ăn cưới truyền thống của người Kashmir, được nấu bởi các đầu bếp lành nghề, bao gồm hơn 30 món ăn.
Những ngày cuối năm se lạnh, Người Sài Gòn thích thú trong hàng quán ấm cúng về đêm dịp Noel, và ở đó cũng là nơi mưu sinh của trẻ đường phố. Chúng đều là những đứa con nít đang ở độ tuổi 11, 12, nhưng chưa bao giờ có được ngày nghỉ lễ hay một đêm Giáng sinh đúng nghĩa bên gia đình. Bin, một cậu bé 11 tuổi sống bằng nghề xiết lửa, trải lòng.
Dạ, Noel á, thì em cũng vẫn đi xiết. Nhưng mà có điều á, thấy mấy bạn đồ á, được mặc đồ mới, có quà, được ba mẹ dẫn đi chơi. Mà em cũng ganh tị, em cũng muốn giống mấy bạn. Nhưng mà nhà các em không có điều kiện nên em không thích đi. Em thích đi làm hơn.
Theo lời Bin, trong những dịp lễ lạc mừng sự kiện gì đó, khách thường hào phóng hơn nên thu nhập của trẻ đường phố cũng tăng theo gấp đôi, gấp ba so ngày thường. Tuy những đứa trẻ này luôn trông ngóng về một đêm kiếm được nhiều tiền hơn, song cũng chạnh lòng khi thấy đồng trang lứa vui chơi đêm Giáng sinh. Cậu bé Bin, 11 tuổi, nói cứ như một người lớn.
Dạ, thì em cũng buồn, nhưng mà em cũng thấy vui cho mấy bạn đó vì được ba mẹ dẫn đi chơi này nọ, chơi với Noel sướng. Em phải đi làm, em cũng buồn lắm, cũng chán nản. Dạ.
Trong dòng đời mưu sinh về đêm đó của trẻ đường phố dịp cuối năm, Bin kể rằng đã thấy ông già Noel xuất hiện.
Ông già Noel cho em một phần quà. Ông già Noel nói là, ủa con đi làm gì vậy? Con mới nói là, dạ con đi xiết lửa, con kiếm tiền ăn á ông già. Đó, rồi á, ông mới cho con thêm phần quà nữa. Noel á, em chỉ mong muốn là em có được chơi nè, được có quà, được có đồ đẹp, được sung sướng giống như mấy bạn, chứ không phải đi làm nhà này nữa.
Còn đây là bé trai tên Nhân, cũng mưu sinh về đêm trên hè phố bằng nghề bán vé số dạo. Nhân ước ao nhỏ nhoi lắm.
Em muốn được ông già Noel chặn cho xe, chiếc xe được chơi.
Món quà mong được nhận từ ông già Noel như trong chuyện cổ tích. Với cô bé Trúc thì đó là chiếc xe đạp để đi học.
Dạ có, mẹ nói là bán vé số hết rồi tối mẹ về mẹ dẫn đi chơi Noel. Dạ em thích nhất là xe đạp, để em lấy xe đó để em đi học.
Tụi nhỏ dường như không có nhiều ước mơ, chúng cứ lầm lũi mưu sinh, và không ít đứa trẻ không còn tin vào cổ tích nữa. Cậu bé Tinh Dưỡng nói rằng đã từng mơ và giờ thì thôi không nguyện ước nữa.
Ông nhà Noel có thật đâu mà xin.
Trong dòng đời ngược xuôi này, với những trẻ đường phố quen thuộc công việc mưu sinh lúc đêm về, nên khi hỏi về giấc mơ Noel, nhiều đứa chỉ lắc đầu hồi hộ vì chẳng biết phải ước gì. Với chúng bây giờ, Noel là dịp để kiếm được nhiều tiền hơn mà thôi.
Hôm nay, những tình nguyện viên ở ngoại ô thủ đô Washington lại chuẩn bị các phần quà Giáng sinh để đến trao tận tay những người già neo đơn sinh sống trong vùng. Quà Giáng sinh năm nay cho các cụ ngoài những phần rau củ quả tươi và một số mũ găng tay sử dụng trong mùa lạnh, còn có khẩu trang là vật không thể thiếu mỗi khi ra khỏi nhà. Đại dịch khiến không ít người cảm thấy ngại ngần khi tham gia vào các công tác xã hội, nhưng đối với những tình nguyện viên này thì nó lại là một phần động lực để họ tới với những người cao niên đang trong hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh. Anh Nguyên Lê, một tình nguyện viên của nhà Việt Nam tại Maryland nói:
Mình nên đến để mang lại cái hơi ấm cho người già, những người mà bị kẹt cứng trong cái đại dịch COVID này. Tuy nhiên á, thì cũng để đảm bảo sức khỏe và đảm bảo là không có lây lan dịch bệnh theo cái khuyến cáo của CDC thì tụi tôi thì cũng rất là cẩn thận không chỉ là bảo vệ cho bản thân về cái việc mà lây lan dịch bệnh, mà cũng là bảo vệ cho người già và những người xung quanh mình.
Điểm đến của những món quà này tất nhiên là những khu nhà của chính phủ, nơi có nhiều người cao niên sinh sống. Mỗi phần quà có giá trị khiêm nhường, nhưng rõ ràng nó là lời động viên, là tình cảm của các tình nguyện viên dành cho những người già neo đơn, không may không có con cháu bên cạnh trong dịp lễ đặc biệt này, thời điểm mà các gia đình thường đoàn tụ, sum vầy. Bà Nga Thị Phi Ngô, một người cao niên tại Maryland cho biết.
Tết hoặc là ngày lễ nào, nhà Việt Nam cũng đến tặng quà cho chúng tôi. Và hôm nay là ngày Holiday Christmas. Quý ông bà tới đây tặng quà, thành thật xin cảm ơn quý ông nhà Việt Nam rất nhiều.
Anh Võ Thành Long, một tình nguyện viên của nhà Việt Nam tại Maryland thì chia sẻ thêm.
Cái cảm giác mà tụi tôi tới thăm người già thì cái điều niềm vui nhất của chúng tôi đó là thấy các bác, các chú rất là vui và rất là mừng. Nhất là hàng năm mà gặp lại nhau rất là quý.
Trong suốt cuối tuần qua và những ngày đầu tuần này, những phần quà thông qua các tình nguyện viên đã tới được tận tay những người già neo đơn cần sự giúp đỡ tại nhiều khu nhà chính phủ và các trung tâm khác nhau trước dịp Giáng sinh. Bên cạnh những phần quà còn là những câu chuyện thăm hỏi của các tình nguyện viên để những người cao niên bớt cảm thấy hiu quạnh. Và vào thời điểm này, các tình nguyện viên đã lên kế hoạch cho một cái Tết sắp tới trong hơn một tháng nữa.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Lễ Giáng sinh năm 2020. Ngày 25 tháng 12 là một trong những ngày lễ trọng đại nhất của Cơ Đốc giáo, ngày kỷ niệm sự ra đời cách nay khoảng 2.000 năm của Chúa Giê-xu, được các tín đồ Cơ Đốc tôn kính là Đức Chúa Trời nhập thể, là Đấng Cứu Thế, là ánh sáng của nhân loại. Cha mẹ của Chúa Giê-xu là ông Giu-se và bà Maria là những người nghèo khó. Phúc âm kể lại rằng Chúa Giê-xu được sinh ra trong máng lừa trong một hang đá giá lạnh giữa một đêm đông tăm tối. Từ thời xa xưa, những người sống ở Bắc Bán Cầu đã đánh dấu ngày đông chí, thời điểm của đêm thâu bắt đầu nhường chỗ cho những ngày có ánh sáng dài hơn và hứa hẹn về sự đổi mới của thiên nhiên. Các dân tộc cổ đại trên khắp thế giới đã chào đón thời khắc chuyển giao của năm và sự xuất hiện trở lại của mặt trời bằng nhiều nghi lễ. Một số nghi lễ vẫn còn vang vọng cho đến ngày nay, bao gồm việc chú trọng vào ánh sáng. Kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-xu gần thời điểm đông chí vốn dựa trên những khao khát cổ xưa và những quan sát giữa mùa đông vẫn còn hiện diện trong các cộng đồng khác trên khắp thế giới. Vào khoảng ngày 22 tháng 12, người Trung Quốc và một số dân tộc Đông Á mừng tiết đông chí, thời điểm để các gia đình quay quần bên nhau kỷ niệm một năm vừa trôi qua, cũng như đánh dấu mùa đông đến và ánh sáng trở lại. Lễ hội Yanda cổ đại là một lễ đánh dấu ngày đông chí ở Iran, trong khi người Nhật mừng lễ Toji, một tập tục truyền thống hướng về năm mới với lời cầu mong cho sức khỏe tốt lành và may mắn. Các lễ kỷ niệm rất đa dạng, nhưng mọi nơi đều mang tinh thần hân hoan và lạc quan. Đối với những người theo Cơ Đốc giáo, điều vang vọng qua nhiều thế kỷ là loan truyền của Thiên Sứ vào đêm Giáng sinh đầu tiên về sự ra đời của Chúa Giê-xu với lời hứa bình an dưới thế cho người thiện tâm. Mỗi năm vào dịp Giáng sinh, chúng tôi nhận ra rằng tinh thần đích thực của Giáng sinh không phải là những gì chúng ta có, mà chúng ta là ai. Mỗi người trong chúng ta đều là con của Chúa. Đó là niềm vui thực sự của dịp lễ này trong năm. Đó là điều khiến mọi Giáng sinh đều vui vẻ hạnh phúc, Tổng thống Donald Trump nói. Chúng tôi cầu nguyện rằng đất nước của chúng ta là nơi mà mọi đứa trẻ đều cảm thấy là một mái ấm tràn ngập tình yêu thương, một cộng đồng giàu hy vọng và một quốc gia tràn đầy niềm tin.